Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tuyển tập tạp ghi Bạn bè gần xa, nhà văn Phan Lạc Phúc có kể lại tình bạn của hai người bạn tù trong các trại tù giam giữ các sĩ quan và viên chức của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại miền Bắc. Ông gọi họ là ông Thấp và ông Cao. Vì là bạn đồng khóa, lại tình cờ gặp nhau trong tù, họ thân thiết nhau ngay từ những ngày đầu nhập trại đói khổ. Đi đâu, làm gì, người ta cũng thấy hai người luôn gần nhau và chia sẻ với nhau tất cả mọi đắng cay của kiếp tù đầy. Họ ăn chung với nhau từng miếng khoai củ sắn, cùng chia nhau tấm chăn rách trong những đêm giá lạnh, và nâng đỡ nhau trong những ngày bệnh tật hoành hành. Hình ảnh ấy trở nên quen thuộc trong tâm trí người chung quanh, cho đến hôm ông Thấp được gia đình thăm nuôi. Bắt đầu từ hôm ấy, người ta thấy họ vẫn chia chung một láng nằm, vẫn nói chuyện với nhau, nhưng câu chuyện trở nên lạc lẽo. Ông Thấp luôn tìm cách tránh né ông Cao, và họ cũng không còn ngồi ăn chung với nhau nữa. Điều dễ hiểu là vì ông Thấp không muốn chia sẻ với người bạn vô sản những thức ăn riêng của ông. Ông cũng không còn giờ để hàn huyên như trước, vì việc canh chừng cái gia tài thực phẩm của ông khỏi chuột bọ trộm cắp đã làm ông tiêu tốn nhiều giờ. Một hôm mưa to gió lớn, khu trại tù bị nước lụt tấn công. Mọi người phải di chuyển lên tầng nhà trên. Không ai gặp khó khăn trong việc di tản đồ dùng cá nhân ngoại trừ ông Thấp. Vì ngoài những vật dụng cá nhân đơn giản của một tù nhân, ông còn phải vác theo hai túi thực phẩm nặng trịch. Trong khi di chuyển, bất thần ông Thấp bị trượt chân ngã xuống luồng nước lũ đang cuồn cuộn chảy. Và kia, trong làn nước đục, người ta thấy nổi lên một cặp rắn mai gầm cực độc đang tìm đường tránh lục. Trong khi mọi người kinh hoàng đến độ tê liệt, chuẩn bị chứng kiến cảnh ông Thấp bị rắn tấn công, thì ông Cao lao nhanh xuống nước. Ông quên mất rằng ông đang đau ốm vì cơn sốt rét rừng suốt một tuần qua, đến độ không nuốt nổi miếng cơm độn sắn. Ông cũng chẳng nghĩ đến cử chỉ và những lời nói đầy xúc phạm mà ông Thấp đã dành cho ông. Ông chỉ biết rằng bạn ông, người bạn tù nằm cạnh ông mỗi đêm, lao động với ông mỗi ngày, giờ đây đang gặp nguy hiểm. Hành động lao xuống nước của ông Cao làm cho mọi người như sực tỉnh. Người này phụ người kia. Cuối cùng, cả ông Thấp lẫn ông Cao đều được an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh tù đầy đói khổ, đói quanh năm suốt tháng, đói triền miên, đói dài dài, thèm ăn suốt ngày suốt đêm, thèm cả vào trong giấc ngủ. Là con người, ai trong chúng ta cũng cảm thấy bất bình trước cách cư xử của ông Thấp đối với ông Cao. Nhưng chắc chắn điều làm chúng ta ngạc nhiên phải là hành động quên mình cứu bạn của ông Cao. Người ta có thể cứu một người xa lạ như một hành động của bản năng, đi trước mọi đắn đo, suy nghĩ. Nhưng nếu xả thân cứu một người đã từng là bạn thân thiết, nay chỉ vì chút của cải mà quay lưng không đối hoài gì đến bạn, và còn xúc phạm đến lòng tự trọng của bạn, hành động đó không thể coi như một phản ứng thông thường của bản năng. Hành động đó chắc chắn phải phát xuất từ một sự thông cảm tận đáy lòng. Trong những ngày bị bạn hất hủi và xa lánh, hẳn ông Cao đã dùng nhiều thì giờ để suy nghĩ và tự đặt mình vào vị trí của ông Thấp để có thể hiểu và tha thứ cho các hành vi ích kỷ của bạn. Ông hiểu rằng khi đối diện với đói rét và một tương lai mờ mịt. Thái độ thủ thân, vị kỷ là điều có thể chấp nhận. Ông đã thông cảm với bạn, và vì vậy ông vẫn dành cho bạn mình một tình thương trọn vẹn như ban đầu. Hành động liều chết của ông nói lên tất cả sự cảm thông, hiểu biết và thương yêu. Trong niềm vui phục sinh, chúng ta được mời gọi để suy niệm về tình yêu tuyệt hảo mà Chúa Giêsu đã dành cho nhân loại. Khi thốt lên trong cơn hấp hối trên thập giá, lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chắc chắn Chúa Giêsu thấu suốt một cách bao dung những suy nghĩ nông cạn, ích kỷ và ngu xuẩn của loài người. Khi tự đặt mình vào thân phận bị giới hạn mọi mặt của con người, Ngài hiểu cách chúng ta nhìn và phán đoán sự việc. Ngài chấp nhận chúng ta trong giới hạn đó. Ngài thương yêu chúng ta vô điều kiện, cũng vì Ngài hiểu sự giới hạn đó. Chính vì vậy, Ngài đã dùng chính đời sống, cái chết và sự phục sinh của mình để phá vỡ cái hạn hẹp và bất toàn của con người. Từ đó, Ngài giúp chúng ta bước vào sự vô biên của Thiên Chúa. Khi hoàn toàn đặt mình vào hoàn cảnh, suy nghĩ cũng như giới hạn của tha nhân, chúng ta cũng sẽ dễ dàng hiểu tại sao họ lại hành động hoặc phát biểu như vậy. Từ sự thông cảm và hiểu biết, chúng ta không còn muốn lên án người khác. Đó chính là con đường dẫn chúng ta vào thương yêu và bao dung. Những gì Chúa Giêsu đã sống và thực hiện cho chúng ta một xác quyết rằng, chỉ có tình thương yêu và bao dung là cách tốt nhất để cảm hóa lẫn nhau. Như Ngài đã dùng chính con đường ấy để cảm hóa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu phục sinh. Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa đã truyền cho các ông: hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Chúa không chỉ trao cho các môn đệ quyền tha tội trong bí tích giải tội. Chúa muốn chúng con tiếp tục sứ mệnh tha thứ của Chúa khi bị treo trên thập giá. Như Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện: xin tha cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, chúng con chỉ cảm nhận được ơn tha thứ khi chúng con quyết tình tha thứ cho người khác.